Chúa cùng anh chị em.
Ta ơn cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa đi khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cắn bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Bất cứ ai chạm đến áo choàng của Chúa Giêsu thì đều được khỏi bệnh, mà bệnh tật thì được mô tả là những người để đầy dọc đường, cả những nơi về đường và góc chợ, tức là nhiều lắm. Và ai chạm được Chúa Giêsu thì người đó được lành. Tua áo biểu tượng cho sức mạnh và quyền năng của lời thần linh, lời của Thiên Chúa, lời mà chúng ta nghe trong bài đọc 1. Thiên Chúa dùng lời để sáng tạo vũ trụ trời đất, và trong vòng 4 ngày đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng, hãy có ánh sáng liền có ánh sáng. Đến ngày thứ 4 Thiên Chúa mới tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên bầu trời. Điều này người Do Thái hiểu rằng là tinh tú trên bầu trời là các kho để chứa ánh sáng, mà ánh sáng là chính Thiên Chúa. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Và người Do Thái cũng muốn nói với dân ngoại rằng là nếu như dân ngoại coi các tinh tú là thần, người ngoại họ vẫn coi các tinh tú là thần, thần sông, thần núi, thần biển, thần tinh tú. Vì sao? Thì người Do Thái nói rằng là tất cả các tinh tú đó chỉ là do Chúa tạo dựng lên, mà là kho chứa của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên đừng có thờ những cái vị thần đâu, thờ Thiên Chúa mà thôi. Người Việt Nam chúng ta là người không công giáo. Gần đây ra đây chúng ta thấy ngày thần tài, ngày đó là ngày mà không có Chúa cho nên thờ cái mà vớ vẩn vô cùng. Vía thần tài làm gì có thần tài mà vía, cái đó là vía ma quỷ thì có. Mà cái ngày đó là người dân Việt Nam đổ ra bao nhiêu tiền, phí ơi là phí, còn xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để mua vàng vía thần tài. Không có thần nào hết, mà chỉ có Thiên Chúa là thần linh. Mà hôm nay có những người xin lễ là xin cầu xin Chúa ban cho con việc làm, cái này đúng, này được. Bởi vì chúng ta chạy đến Thiên Chúa, Thiên Chúa là chủ của công việc và chủ của mọi sự. Cho nên người Do Thái họ tự hào ở điểm này đó, họ tự hào là chúng tôi có Thiên Chúa làm sang nghiệp và chính Ngài là Chúa tể càn khôn, và chúng tôi đặt đất nước hay là mọi sự dưới quyền của Thiên Chúa. Và một khi đặt như thế thì đặt chọn Chúa là Chúa làm Chúa tể và Chúa làm dân tộc cho riêng mình. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo, người Nhật Bản họ tưởng rằng là Thánh Phaolô Miki là người đến từ Philippines, giống như các cử sai Tây Ban Nha đến để truyền giáo, và họ nghĩ rằng là người ngoại xâm như vậy đến đất nước chúng tôi, cho nên chúng tôi không nhận và chúng tôi phải tìm cách gạt bỏ. Đến ngày ra pháp trường đó thì Thánh Phaolô Miki nói: tôi không phải là người Philippines, tôi là người Nhật Bản. Tại Nagasaki đó, ngày đó tôi là người Nhật Bản, Tôi bị đưa ra đây là vì tôi rao giảng tin mừng dạy giáo lý về Đức Giêsu Kitô, mà chính vì đó mà tôi bị bắt. Và trong cuộc tử đạo đó thì Thánh Phaolô Miki mới có 33 tuổi bằng tuổi Chúa Giêsu. Rồi sau đó là những cuộc bắt hại khủng khiếp, có những khi họ giết cùng một lúc 35.000 người. Tưởng rằng giết như thế là người Nhật không thể, người Nhật là người Công giáo không thể nào sống sót. Rồi họ đẩy các nhà truyền giáo ra khỏi nước. Trong vòng gần 3 thế kỷ không có cha, không có nhà truyền giáo, không có linh mục. Thế thì người Nhật Bản, nhất là người đã tin vào Chúa, ông bà tổ tiên vẫn tiếp tục gieo hạt giống đức tin và dạy giáo lý cho con cái. Đến đầu thế kỷ 19 thì các nhà truyền giáo trở lại Nhật Bản, và có một lần cha P.T. Chang, ngài giảng đạo khoảng 700 người. Ngài giảng đạo xong thì ngài tưởng họ là những người ngoại giáo bên hương đến nghe đạo thôi. Sau khi giảng xong thì ngài hỏi rằng là anh chị em có hỏi gì không? Thì có một người giơ tay lên hỏi rằng là thưa cha, ông có phải là người có đạo, thế thì ông có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không? Cha nói có. Câu hỏi thứ hai là thế thì ông có hiệp thông với Tòa Thánh Vatican không? Cha nói có. Câu hỏi thứ ba là thế thì ông tin Đức Mẹ Đồng Trinh thì ông có giữ Đức Đồng Trinh và sống độc thân linh hồn không? Cha nói có. Và sau đó người đó nói thế thì chúng tôi ở đây cùng đạo với cha. Và cha mới vỡ òa ra sững sờ. Cha nói hỏi thế thì ai là người dạy cho anh chị em những cái chân lý đó? Họ nói khi không có nhà truyền giáo nữa thì ông bà tổ tiên tiếp tục đọc kinh cầu nguyện và dạy cho con cái sống đức tin. Và ông bà các cụ còn nhắn thế này: sau này nếu như có người trở lại đến giảng đạo để tránh sai lầm và phân biệt được những ai là người giảng đạo chính tông và ai là người không phải là người đi giảng đạo chính gốc, thì phải hỏi những câu này: có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không? Có hiệp thông với Tòa Thánh không? Có giữ Đức Đồng Trinh và có sống độc thân linh hồn không? Nếu có thì đúng là đạo Công giáo của chúng ta. Thế thì giáo hội Nhật Bản vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Bên Nhật Bản vẫn có dòng chú thế, các cha các thầy dòng chú thế ở bên đó. Tuy nhiên ơn gọi đang giảm sút và đang gia nhập với các nước khác, với Thái Lan, với Indo, để hình thành một cái liên hiệp vùng. Hôm nay lễ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo Nhật Bản, chúng ta tạ ơn Chúa với các ngài và xin các ngài cầu nguyện cho đất nước Nhật Bản cũng như giáo hội tại Nhật Bản. Xin Đức Mẹ là chúng tôi các thánh tử đạo cầu nguyện và thánh đức tin cho chúng ta. Xin các thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo